Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ngoại trưởng Israel hôm 10 tháng 4 đã dọa rằng quân đội nước ông sẽ trực tiếp tấn công Iran nếu nước Cộng hòa Hồi giáo này phát động một cuộc tấn công vào Israel từ lãnh thổ của họ, trong lúc căng thẳng giữa hai quốc gia đối địch bùng phát sau vụ sát hại các tướng lĩnh Iran trong một vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Syria. Nếu Iran tấn công từ lãnh thổ của họ, Israel sẽ đáp trả và tấn công Iran. Ông Israel Katz, Ngoại trưởng Israel, viết trên X bằng cả tiếng Farsi và tiếng Do Thái. Phát biểu này được đưa ra sau khi lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei vào đầu ngày 10 tháng 4 đã lặp lại lời hứa sẽ đáp trả vụ tấn công của Israel vào lãnh sự quán của họ ở Damascus hồi đầu tháng. Tehran buộc Israel phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vốn đã san phẳng tòa nhà và làm 12 người thiệt mạng. Israel không thừa nhận sự dính líu của họ, mặc dù họ đã chuẩn bị cho sự đáp trả của Iran, bước leo thang đáng kể trong cuộc chiến âm ỉ kéo dài giữa họ. Khi phát biểu tại một lễ cầu nguyện đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, giáo chủ Khamenei nói rằng cuộc không kích vào sứ quán là việc làm sai trái và giống như tấn công vào lãnh thổ Iran. Cả ông Katz và ông Ayatollah đều không nói rõ cách họ sẽ trả đũa như thế nào. Trong số 12 người thiệt mạng trong vụ nổ hôm 10 tháng 4, có 7 thành viên vệ binh cách mạng. Iran, 4 người Syria và 1 dân quân Hezbollah. Ông Khamenei cũng chỉ trích phương Tây, nhất là Mỹ và Anh, đã hỗ trợ Israel cho cuộc chiến chống Hamas ở Gaza. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay có thể sẽ có thêm các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông sau các cuộc tập trận của Mỹ, Australia, Philippines và Nhật Bản diễn ra hồi cuối tuần trước. Reuters dẫn lời ông Sullivan cho biết hôm 9 tháng 4, trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo của Mỹ với phía Nhật và Philippines trong tuần này. Tàu chiến của 4 nước Mỹ, Australia, Philippines và Nhật tổ chức cuộc tập trận hôm 7 tháng 4 sau khi Trung Quốc tăng cường áp lực lên Philippines trên tuyến đường thủy chiến lược có nhiều tranh chấp. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tiếp đón Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Washington vào ngày 10 tháng 4 và hai ông sẽ cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos gặp nhau vào ngày 11 tháng 4 để hội đàm, bao gồm cả bàn thảo cách đẩy lùi Trung Quốc. Về các cuộc tuần tra hải quân, chúng ta vừa thấy hoạt động ba bên cộng với Australia, một hình thức tuần tra hải quân chung bốn bên mới vào tuần trước. Vì vậy, quý vị có thể trông đợi là sẽ thấy có thêm nhiều những việc như thế trong tương lai, ông Sullivan nói trong cuộc họp báo thường kỳ tại Nhà Trắng khi ông thông báo các cuộc gặp thượng đỉnh. Ông Sullivan cũng cho biết Washington và các đối tác Australia và Anh hiện có trong Hiệp ước An ninh AUKUS sẽ xem xét khả năng Nhật tham gia vào trụ cột 2 của dự án này. Ông Sullivan cho hay ông Biden và ông Kishida sẽ công bố các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh và khám phá không gian. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NHK World của Nhật hôm 8 tháng 4, ông Sullivan đã đề cập đến kế hoạch thành lập trụ sở mới của lực lượng phòng vệ Nhật Bản để giám sát tất cả các hoạt động quân sự của đất nước mà ông Kishida muốn thành lập vào cuối tháng 3 năm 2025. The Voice of America, VOA.
Hàng chục nhà hoạt động Philippines hôm 9 tháng 4 tuần hành tới Tòa lãnh sự Trung Quốc ở Manila để lên án hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Dẫm đạp lên hình nộm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các nhà hoạt động yêu cầu Bắc Kinh ngừng gây hấn với ngư dân Philippines và ngừng gây hấn với các nhiệm vụ tiếp tế của Philippines cho binh lính đang bảo vệ một tàu chiến cũ mắc cạn ở bãi cạn Second Thomas. Philippines và Trung Quốc đã xung đột trên biển vào tháng trước, bao gồm việc Trung Quốc xịt vòi rồng vào tàu Philippines và các cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa đôi bên, gây ra lo ngại về căng thẳng leo thang trên biển. Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là một ví dụ cho thấy nước này cố gắng giành không gian lãnh thổ bằng vũ lực và gây bất ổn cho khu vực, một đô đốc cấp cao của Hoa Kỳ tuyên bố ngày 9 tháng 4. Philippines và Trung Quốc đã xảy ra một loạt xung đột trên biển, bao gồm việc Bắc Kinh dùng vòi rồng và đôi bên khẩu chiến nảy lửa, gây ra lo ngại về leo thang trên biển. Đô đốc John Aquilino, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ trong bài phát biểu trước Viện Nghiên cứu Lowy ở Sydney, nhấn mạnh các hành động của Trung Quốc chống lại Philippines, đặc biệt là bãi cạn Second Thomas, là nguy hiểm, bất hợp pháp và đang gây bất ổn cho khu vực. Ông cũng bày tỏ lo ngại về điều mà ông cho là sự đồng bộ giữa Nga và Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 9 tháng 4 lên đàn Hiệp ước An ninh AUKUS của Anh, Úc, Mỹ sau những bình luận từ ba nước này liên quan đến khả năng hợp tác với Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với các phóng viên tại một cuộc báo:
Chúng tôi không ủng hộ việc tạo ra sự đối đầu giữa các phe, và chúng tôi phản đối việc gia tăng nguy cơ phổ biến hạt nhân và tăng cường chạy đua vũ trang.
Anh, Mỹ, Úc hôm 8 tháng 4 loan báo đang tính chuyện hợp tác với Nhật Bản thông qua Hiệp ước An ninh AUKUS, bất chấp các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đang gây khó khăn cho nỗ lực của các đối tác nhằm chống lại sức mạnh của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hội nghị thượng đỉnh tại Washington giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 10 tháng 4 dự kiến sẽ đề cập đến khả năng Nhật Bản tham gia vào các dự án năng lực tiên tiến của AUKUS trong tương lai.
Quân đội Mỹ hôm 9 tháng 4 cho biết nước này đã chuyển cho Ukraine hàng nghìn vũ khí bộ binh và hơn 500.000 viên đạn bị thu giữ từ hơn một năm trước, khi Iran vận chuyển chúng cho lực lượng Houthi ở Yemen, theo Reuters. Các vũ khí này được đưa đi hồi tuần trước là khoản hỗ trợ quân sự mới nhất mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp cho Kyiv trong cuộc chiến giành lại lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Với việc lực lượng Ukraine sắp cạn kiệt vũ khí và đạn dược, đặc biệt là đạn pháo hạng nặng, Mỹ và các đồng minh đang tìm kiếm những cách mới để trang bị vũ khí cho Kyiv. Số vũ khí được Mỹ chuyển đến Kyiv hôm 4 tháng 4 đủ trang bị cho một lữ đoàn Ukraine, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho hay trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X. Một lữ đoàn bộ binh thường bao gồm 3.500 đến 4.000 quân, nhưng không rõ con số chính xác. Phái bộ thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc nói, chúng tôi không thể bình luận về các vũ khí và khí giới chưa bao giờ thuộc về chúng tôi. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết các vũ khí này bao gồm hơn 5.000 súng trường tấn công AK-47, súng máy, súng bắn tỉa và đạn chống tăng, phản lực cũng hơn 500.000 viên đạn. Số đạn này bị thu giữ từ 4 con tàu không quốc tịch, bị tàu hải quân Hoa Kỳ và tàu của các lực lượng đối tác chặn lại, không rõ là lực lượng của những nước nào, trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 5, 2021 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho hay.
Trong những vấn đề thôi thúc các cuộc bỏ phiếu sơ bộ mới đây ở New York, nơi Joe Biden và Donald Trump có tên trong lá phiếu của đảng họ, mặc dù cả hai đã đảm bảo được đề cử của đảng mình để tranh chức tổng thống. Goldilly, người New York, không muốn xuất hiện trước ống kính, nói rằng cô cảm thấy kém an toàn hơn.
Tôi chỉ có cảm giác rằng có những động lực và hoạt động chưa từng có trước đây, cả với những người có thể phạm tội và những người có thể sợ hãi những người phạm tội.
Cử tri Amy Pelletier nói rằng những lo ngại về tội phạm khiến bà cẩn thận hơn khi đi lại.
Tôi cảm thấy rất an toàn khi đi tàu điện ngầm. Tôi biết tội phạm đang gia tăng. Tôi thấy trên tin tức. Tôi chưa đích thân chứng kiến điều đó, dù tôi biết là có. Nhưng tôi cảm thấy nếu tôi thận trọng, có trách nhiệm và biết tránh những tình huống nhất định có thể khiến tôi sợ hãi, thì tôi sẽ ổn thôi.
Trong cuộc bầu cử này, ứng viên Trump ủng hộ luật pháp và trật tự, thề sẽ tăng cường sức mạnh cho cảnh sát địa phương. Ông đã đến New York mới đây để tưởng niệm một cảnh sát bị sát hại tại một điểm dừng giao thông.
Chúng ta phải ngăn chặn nó, chúng ta phải trở lại với luật pháp và trật tự. Chúng ta phải làm nhiều việc khác đi vì cách hiện nay không hiệu quả. Điều này xảy ra quá thường xuyên.
Một cuộc thăm dò của Harvard Caps Harris vào tháng 3 cho thấy cử tri Mỹ coi tội phạm và ma túy thuộc những vấn đề hàng đầu mà đất nước phải đối mặt, quan trọng hơn chăm sóc sức khỏe, khủng bố và biến đổi khí hậu. Mặc dù dữ liệu mới nhất của FBI cho thấy tội phạm bạo lực ở Hoa Kỳ đã giảm vào năm ngoái trên khắp đất nước, ở cả các thành phố lớn và nhỏ. Ông Biden chỉ ra số lượng tội phạm giảm dần là bằng chứng cho thấy chính quyền của ông thành công trong việc thực thi pháp luật. Chiến dịch tranh cử của ông đang đẩy lùi các cuộc tấn công của ông Trump về tội phạm bằng cách liên kết ông ta với vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng Giêng năm 2021, làm gián đoạn quá trình chứng nhận cuộc bầu cử tổng thống của Quốc hội, một cuộc đua mà ông Trump đã thua. Một sự kiện trong chiến dịch tranh cử của ông Biden có các quan chức thực thi pháp luật có mặt tại Điện Capitol ngày hôm đó.
Trump
Và không cần phải tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với nền dân chủ và hiến pháp của chúng ta nếu Trump tái đắc cử. Ông ấy đang nói với chúng ta, ông ấy cho chúng ta thấy, và ngày 6 tháng 1 sẽ giống như một buổi diễn tập nếu chúng ta không thể trông cậy vào các đảng viên Cộng hòa của ông Trump bảo vệ hiến pháp, vì họ cũng đứng về phía chống luật pháp, trật tự và pháp quyền.
Chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết các tuyên bố về luật pháp và trật tự của ông Trump đang bị suy yếu bởi nhiều cáo trạng trọng tội của ông. Ông Trump nói rằng những cáo buộc đó là sự can thiệp bầu cử từ một cơ quan tư pháp được vũ khí hóa.